Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng ta đã học về ba phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh là bà Abigail, Aga và Anne. Đây là những phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ khác, cũng tên là Anne, nhưng sống trong thời Tân Ước. Nếu muốn có những bài học này để dùng trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ của Hội Thánh, xin quý vị liên hệ với chúng tôi bằng điện thư theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Phúc âm Luca chương 2 câu 36 đến 38 ghi như sau. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel, về chi phái Ase đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Trích Phúc âm Luca chương 2 câu 36 đến 38. Trước hết chúng tôi nói về ý nghĩa tên Anne. Anne có nghĩa là ơn lành hay ân sủng, ân điển. Tên Anne này cũng tương tự như tên Hana hay tên Anne, mẹ của tiên tri Samuel trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tên của hai phụ nữ này mang cùng một ý nghĩa. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất cho bài học này. Dựa vào Phúc âm Luca chương 2 câu 36 đến 37, xin cho biết những chi tiết liên quan đến đời sống gia đình của bà Anne. Theo Luca chương 2, chúng ta biết bà Anne là con gái của ông Phanuel. Chúng ta không biết gì thêm về Phanuel, chỉ biết rằng tên của ông có nghĩa là sự hiện ra của Đức Chúa Trời. Bà Anne có lập gia đình, nhưng về người chồng của bà, Thánh Kinh cũng không cho biết ông là ai, tên gì, có đời sống như thế nào. Chúng ta chỉ biết chồng của bà Anne qua đời khi hai người mới sống với nhau được 7 năm. Một chi tiết khác về bà Anne chúng ta được biết là bà thuộc chi tộc Ase, là một trong 12 chi tộc Do Thái. Ase là tên của một trong 12 người con trai của Gia-cốp. Tiểu sử của bà Anne là tiểu sử ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng cuộc đời của bà thật đẹp và có ảnh hưởng sâu đậm đến những thế hệ nối tiếp. Ngày nay, những điều tốt đẹp về bà Anne vẫn được người tin Chúa nhắc đến, và tên của bà được nhiều người dùng để đặt cho con gái của mình. Câu hỏi thứ hai, xin kể ra cách tổng quát những điều đặc biệt trong đời sống bà Anne. Qua những gì Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy bà Anne có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, bà là một nữ tiên tri. Thứ hai, bà góa chồng từ khi còn trẻ. Thứ ba là đời sống của bà gắn liền với nhà Chúa. Điểm thứ tư, sinh hoạt hàng ngày của bà Anne là hầu việc Chúa, kiêng ăn, cầu nguyện. Thứ năm, bà được đặc ân gặp Chúa hài đồng khi đã cao tuổi. Và điểm thứ sáu về bà Anne là bà nói về Chúa cứu thế cho mọi người biết. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng đặc điểm này để ghi nhận những điều Chúa dạy chúng ta qua đời sống bà Anne. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Chúng ta biết gì về bà Anne trong vai trò nữ tiên tri? Điều gì cho thấy bà là nữ tiên tri? Bác sĩ Luca gọi Anne là nữ tiên tri. Chúng ta không rõ bà làm nữ tiên tri ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Có thể vì chồng của bà vốn là một tiên tri, và khi ông chết, bà nối tiếp chức vụ của chồng. Cũng có thể bà Anne được gọi là nữ tiên tri vì dưới sự hướng dẫn của Chúa, bà nói trước những điều sẽ xảy ra. Có người thì đoán rằng Anne có danh hiệu nữ tiên tri vì bà dành nhiều thời giờ ở trong đền thờ hát tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa. Khi một người hát lên những lời ca ngợi Chúa, người đó được xem là nói tiên tri, như trường hợp của Saul trước khi làm vua, trong Samuel nhất chương 10 câu 5 có ghi. Và trường hợp những người trong ban hát thờ phượng trong thời vua David, như trong Sử ký nhất chương 25 câu 1 và câu 3 có ghi lại. Tiên tri là người truyền rao cho dân chúng sứ điệp mình nhận được từ Đức Chúa Trời. Theo định nghĩa này, Anne chính là một tiên tri vì bà được Chúa cho biết trước những việc sẽ xảy ra. Bà được Chúa dùng để truyền đạt lời Ngài cho người khác. Bà Anne là một trong những người nói tiên tri về đấng Messia. Khi Joseph và Mary đem hài nhi Giê-xu lên đền thờ, Kinh Thánh ghi rằng bà Anne nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 38. Khi nhìn thấy Chúa hài đồng, bà Anne biết rằng những lời tiên tri về đấng Messia đã được ứng nghiệm. Bà sống trong đền thờ nhiều năm, nghe đọc Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần, bà biết rõ những lời tiên tri về đấng cứu thế. Nên khi thấy người con trai đầu lòng của Mary và Joseph, bà biết ngay đây là đấng mà các tiên tri xưa đã nói. Bây giờ đến câu hỏi thứ tư. Bà Anne góa chồng từ lúc nào? Sống một mình bao lâu? Xin mô tả đời sống của bà. Thánh Kinh ghi rằng, khi còn trẻ, Anne lập gia đình, nhưng chỉ sống với chồng được 7 năm thì chồng chết. Sau khi chồng qua đời, bà vào ở trong đền thờ. Và lúc gặp Chúa hài đồng, bà đã được 84 tuổi. Chúng ta không rõ bà Anne lập gia đình lúc bao nhiêu tuổi. Nhưng ngày xưa, các thiếu nữ lập gia đình rất sớm, khoảng 16-17 tuổi. Hoặc trễ nhất cũng là khoảng 20 tuổi. Bà Anne chỉ sống với chồng được 7 năm, nên khi chồng chết, bà vào khoảng trên 20 tuổi. Và Kinh Thánh cho biết, khi gặp Chúa hài đồng trong đền thờ, bà được 84 tuổi. Như vậy, cho đến lúc đó, bà đã sống đời quá bụa suốt gần 60 năm. Dù đời sống hôn nhân của bà Anne thật là ngắn ngủi, bà không buồn khổ than vang, nhưng vui sống trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thỏa nguyện bên lời Chúa và những người hầu việc Ngài. Chúng ta không rõ bà Anne có con cái hay không, nhưng có lẽ bà không có con, và vì đơn chiếc một mình nên bà đến nương nhờ nơi nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tưởng tượng một người trong hoàn cảnh cô đơn, gọi là tứ cố vô thân như Anne, rất dễ buồn tủi cho số phận kém may mắn của mình, nhưng bà chấp nhận ý Chúa. Thay vì buồn than cho số phận, bà đã dâng những ngày tháng trong cuộc đời bà cho Chúa, sống gần bên Chúa và hầu việc Ngài. Cũng như ông Simeon, bà Anne rất sung sướng khi được nhìn thấy tận mắt đấng mà bà đã trông chờ suốt bao nhiêu năm qua. Trong lá thư gửi cho mục sư Timôthê, sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê phải kính trọng những quá phụ thật là quá, tức là những người sống cô đơn một mình, không con cháu. Bà Anne là một quá phụ đáng được kính trọng như vậy. Sứ đồ Phaolô viết, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện, nài xin. Trích thư Timôthê nhất chương 5 câu 3 và câu 5. Như những quá phụ mà sứ đồ Phaolô mô tả, bà Anne nương cậy nơi Đức Chúa Trời, dành thì giờ cầu nguyện, tâm giao với Chúa. Nhờ đó cuộc đời bà không còn buồn thảm. Nếu quý vị đang sống trong hoàn cảnh quá bụa, đơn chiếc, chung quanh không một người thân, quý vị hiểu rõ và thông cảm với nỗi cô đơn của bà Anne. Có lẽ lắm lúc quý vị cũng thấy cuộc đời sao nặng nề, buồn bã vì quá cô đơn. Cầu xin Chúa dùng câu chuyện về đời sống phước hạnh của bà Anne để giúp quý vị chạy đến với Chúa. Chúng ta cần bắt chước bà Anne đến với nhà Chúa, nương mình trong vòng tay yêu thương của Chúa, tìm an ủi trong lời Chúa và trong sự hầu việc Ngài. Chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài là cha của kẻ mồ côi và người quá bụa. Thi Thiên 68 câu 5 ghi như sau. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người quá bụa. Đến với Chúa, bà Anne không những tìm được niềm vui và hết cô đơn, nhưng bà còn được Chúa dùng trong công việc Ngài. Cuộc đời bà mang lại ơn phước cho người khác và trở nên gương sáng cho nhiều người noi theo. Nếu đang sống trong hoàn cảnh đơn chiếc như bà Anne ngày xưa, quý vị có thể dâng ngày tháng của cuộc đời mình cho Chúa, đến với Chúa, với hội thánh của Ngài. Chúa là người cha muôn đời yêu thương chúng ta. Đến với Chúa chúng ta sẽ không mồ côi, không cô đơn. Anh chị em trong Chúa sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, an ủi và những giúp đỡ cần thiết. Quý vị có thể tham gia vào ban cao niên, ban phụ nữ, nam giới, ban chứng đạo, ban cầu nguyện, ban xã hội, vân vân, để dự phần vào công việc của nhà Chúa. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện, thăm viếng những người đau ốm, cô đơn, đem lại an ủi cho anh chị em trong Chúa, cũng như cho những người chưa biết Chúa. Khi chúng ta sẵn sàng dâng đời sống, dâng thì giờ cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa dùng cách đặc biệt để làm vinh danh Chúa và thu hút nhiều người khác đến với Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một cuộc sống ý nghĩa và phước hạnh, dù hoàn cảnh xem như đau buồn và bất hạnh. Thưa quý thính giả, bài học về bà Anne đến đây tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cuộc đời của quá phụ này. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.